Lãnh đạo bằng tình yêu của Alexander Strauch. Chương 15. Bảo vệ và khiển trách những người mình yêu thương. Phần 1. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách. Khải Huyền chương 3 câu 19. Tưởng tượng một người cha nói rằng mình yêu con nhưng lại chẳng làm gì để ngăn chặn chúng trở thành những kẻ nghiện ngập hoặc đĩ điếm. Hãy tưởng tượng bạn nhìn thấy một anh chị em trong Chúa một mình bước thẳng về phía vũng bùn lầy nguy hiểm, nhưng bạn không nói gì, mà chỉ im lặng quay đi. Đấy không phải là tình yêu thương chân thật. Đó là sự thờ ơ. Đó không được coi là yêu người lân cận như mình. Đó không phải là yêu như Chúa đã yêu. Thế nhưng, đó là cách chúng ta hành xử khi chúng ta không chịu sửa dạy một tín hữu đi sai đường, không khiển trách hành vi tội lỗi hoặc không cảnh báo người khác về những giáo sư giả. Kinh Thánh nói rằng, chúng ta như những con chiên. Nếu không có sự bảo vệ từ một người chăn tốt, thì chúng ta rất dễ đi lạc. Ở một mức độ trong hội thánh, chúng ta cần người chăn, người sẽ phó mạng sống mình để bảo vệ bầy khỏi muôn sói dữ tợn và những hiểm nguy khác. Chúa Giêsu trực tiếp đối mặt với những con sói đội lốt chiên. Là người chăn hiền lành, Chúa Giêsu hết lần này đến lần khác cảnh báo bầy của Ngài về ảnh hưởng chết người của các giáo sư giả. Nhiều người, trong đó có các môn đệ của Chúa Giêsu nghĩ rằng người Pharisee và các thầy thông giáo là những giáo sư kinh luật chân thật và là những người mộ đạo. Nhưng thật ra họ không phải vậy. Họ là những con sói háu đói, sẵn sàng ăn nuốt con người. Trong sự nhiệt thành tôn giáo của mình, họ đã đi quá xa cựu ước bằng cách xây dựng hàng ngàn nghi lễ và những truyền thống làm cho cuộc sống trở nên quá khốn khổ đối với con dân Chúa. Họ tự nâng mình lên và đầy tinh thần tự cho mình là công bình. Tệ hơn cả, họ ngăn trở người khác nhận biết và yêu kính Chúa thật sự. Vì thế, Chúa Giêsu đã nghiêm khắc cảnh báo các môn đồ Ngài. Hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi. Song bề trong thật là muôn sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Ma-thi-ơ chương 7, câu 15-16. Với sự căm phẫn đúng đắn về đạo đức, Chúa Giêsu đã nhận diện giáo lý nguy hại và sự mộ đạo sai lầm của họ, công khai phơi bày con người thật của họ như sau. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta. Ma-thi-ơ chương 23 câu 13. Khốn cho các ngươi là kẻ mù dẫn đường. Ma-thi-ơ chương 23 câu 16. Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi. Ma-thi-ơ chương 23 câu 28. Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được? Ma-thi-ơ chương 23 câu 33. Các ngươi bỏ hẳn điều răn của Đức Chúa Trời, đặng giữ theo lời truyền khẩu của mình, lấy lời truyền khẩu mình lập ra mà bỏ mất lời Đức Chúa Trời. Mác chương 7 câu 9 câu 13. Hãy giữ mình về các thầy thông giáo, là người ưa mặc áo dài đi dạo và thích những sự chào hỏi giữa chợ, muốn ngồi cao trong nhà hội, ngồi đầu trong tiệc lớn, làm bộ đọc lời cầu nguyện dài mà nuốt gia tài của đàn bà quá, họ sẽ bị đoán phạt nặng hơn. Luca chương 20 câu 46-47. Chúa Giêsu nói với các môn đồ rằng, trong vai trò người dạy dỗ, người Pharisee sẽ bị đoán phạt nặng hơn vì đã dẫn dắt dân chúng đi lạc và ăn nuốt những người không thể tự vệ. Luca chương 20 câu 46-47. Sự tức giận của Chúa Giêsu đối với những người Pharisee và thầy thông giáo có vẻ không yêu thương và dung thứ lắm. Và một số người không thể tưởng tượng được Chúa Giêsu lại thể hiện cơn thịnh nộ đạo đức hay bày tỏ sự chỉ trích mạnh mẽ như thế. Nhưng đó là vì họ hiểu nhầm Chúa Giêsu là ai. Sự lên án của Ngài dành cho người Pharisee và các thầy thông giáo là biểu hiện của sự đoán xét công bình và công bằng của Ngài trên họ. Đức Chúa Trời của Kinh Thánh không chỉ là Đức Chúa Trời yêu thương, nhưng còn là Đức Chúa Trời của cơn giận và sự đoán phạt thánh. Tình yêu thương của Chúa có thể vừa dịu dàng vừa dữ dội. Roma chương 11 câu 22. Chúa Giêsu không phải là một tiên tri giận dữ và thiếu quan tâm. Ngài khóc khi thành Jerusalem chối từ lời mời gọi dịu dàng của Ngài, rằng hãy đến với Ngài để được cứu rỗi. Ma-thi-ơ chương 23 câu 37, Luca chương 19 câu 41. Ngài đau lòng về sự vô tín cứng cỏi của dân Ngài và của những người lãnh đạo của họ. Chúa Giêsu là tiên tri và người thầy thật sự từ Đức Chúa Trời, đấng đã phó mạng sống mình để cảnh báo con người về sự nguy hiểm. Ngài là người canh giữ tường thành, la lên để bảo vệ thành. La lên để bảo vệ thành khỏi những kẻ xâm lăng. Ngài là người bảo hộ can đảm, luôn đuổi muôn sói, sư tử, gấu đi, vì Ngài yêu chiên mình. Chúa Giê-xu công bố, ta là người chăn hiền lành. Người chăn hiền lành vì chiên mình, phó sự sống mình. Giăng chương 10 câu 11. Khi những người lãnh đạo và người thầy trong hội thánh không chịu cảnh báo bầy chiên mình về các giáo sư giả, thì đó là sự khinh bỉ nhiệm vụ một cách rõ ràng. Điều này sẽ dẫn đến việc bầy chiên bị cắn nuốt. Công vụ chương 20, câu 28-31. Thử tưởng tượng một người chăn trốn tránh việc bảo vệ bầy chiên mình khỏi muôn sói, bởi vì việc đó nguy hiểm và không mấy dễ chịu. Thật là một ý tưởng ngớ ngẩn. Tuy nhiên, có những hội thánh tin theo Kinh Thánh lại quá quan tâm đến việc làm ai đó bị xúc phạm chỉ vì muốn số lượng thuộc viên trong hội thánh không bị giảm sút. Đến nỗi họ không cảnh báo người khác về các giáo sư giả. Họ sẵn lòng để bầy chiên ở trong tình trạng dễ bị tấn công và không được bảo vệ trước những điều xấu xa của kẻ thù. Chúa Giê-xu khiển trách các môn đồ Ngài. Đôi khi Chúa Giê-xu cần phải quở trách các môn đồ Ngài về sự vô tín và thiếu hiểu biết của họ. Nhưng Chúa Giê-xu không phải là một bạo chúa lạnh lùng hay ngược đãi. Ngài là một người chủ yêu thương, đầy ơn và lẽ thật. Giăng chương 1 câu 14. Chúa Giê-xu không bao giờ vạch mặt các môn đồ thật của Ngài như Ngài đã làm với các giáo sư giả của Israel. Thật ra, Chúa Giê-xu vô cùng kiên nhẫn và nhân từ với những môn đồ học chậm. Ngài rửa chân cho họ, phục vụ họ và dạy dỗ họ. Ngài quan tâm đến họ và yêu thương họ, ngay cả khi họ lìa bỏ Ngài trong giờ phút Ngài khủng hoảng nhất. Như Phúc Âm Giăng đã phát biểu, Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Giăng chương 13 câu 1. Và cuối cùng, Ngài đã chết cho họ. A.B. Bruce, trong tác phẩm đã trở thành tượng đài của mình, The Training of the Twelve, việc huấn luyện 12 sứ đồ, đã nhắc nhở chúng ta các môn đồ ấy đã phải học đi học lại nhiều lần như thế nào trong gần 3 năm. Chỉ có người thầy và người lãnh đạo giỏi giang như Chúa Giê-xu mới có thể đạt được những điều mà Ngài đã đạt với 12 sứ đồ. Nhưng lúc được kêu gọi, họ cực kỳ cao ngạo, thiển cận, mê tín và đầy những định kiến của người Do Thái, những quan niệm sai lầm và thù hận. Họ phải bỏ đi cách nhìn nhận điều gì là xấu xa, cũng như phải học lại điều gì là tốt đẹp. Và họ vừa chậm học, vừa chậm bỏ đi cái cũ đã học, những niềm tin xưa cũ đã chiếm hữu tâm trí họ, làm cho việc truyền thông những ý niệm niềm tin mới mẻ trở thành một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Những con người đó, những con người có lòng chân thành thiện hảo, mảnh đất là bản chất thuộc linh của họ, vừa vặn để sản sinh một mùa vụ bội thu, nhưng nó vẫn cứng cỏi và cần cày xới thật gian khổ trước khi sản sinh bông trái. Chúng ta cũng phải sửa sai và quở trách những người mà chúng ta môn đệ hóa và lãnh đạo, nhưng phải luôn làm vậy với lòng yêu thương và kiên nhẫn. Sự quở trách đúng đắn có thể mang đến sự thay đổi cuộc đời và cứu chuộc cuộc đời người khác. Chúng ta phải tin tưởng điều này. Nếu không, chúng ta sẽ không làm theo. Phao-lô chống lại muôn sói. Khi muôn sói tấn công bầy của Đấng Christ, Phao-lô trở thành sư tử. Ông chuẩn bị tinh thần chiến đấu và chết cho hội thánh và cho sự trong sạch của sứ điệp phúc âm. Để hiểu rõ hơn về điều này, xin xem sách Galati. Bất cứ khi nào ông giảng phúc âm và lập hội thánh mới, thì các giáo sư giả xuất hiện để dạy điều trái ngược với sứ điệp của thập tự giá. Giống như Chúa Giê-xu, cách Phao-lô nói về các giáo sư giả có vẻ không được yêu thương và dung thứ lắm. Bất cứ ai giảng dạy một phúc âm khác, ông nói người ấy đáng bị anathem. Galati chương 1 câu 9. Ông gọi các giáo sư giả là những kẻ phỉnh gạt, những người giả hình, những kẻ phá hoại, những người làm điều gian ác và những con chó. Và họ thật là như vậy. Họ đã giả làm những người giảng dạy về Đấng Christ, nhưng trên thực tế, họ là sứ giả của Satan. Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, chính quỷ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì. Những sự cuối cùng của họ sẽ y theo việc làm. Cô-rinh-tô nhì chương 11, câu 13-15. Những lời cảnh báo nghiêm trọng của Phao-lô là những lời cảnh báo nghiêm trọng của chính Đức Chúa Trời. Thái độ không dung thứ những giáo sư giả của Phao-lô đại diện cho thái độ không dung thứ cho giáo sư giả của Đức Chúa Trời. Tiếng kêu của Phao-lô là tiếng kêu của người cha yêu thương, quan tâm, bảo vệ con cái mình khỏi sự giả dối. Đó là sự ghen tương tin kính nhằm gìn giữ sự thánh sạch cho những tín hữu yêu dấu của ông trong đức tin. Vì về anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ. Nhưng tôi ngại rằng, như xưa Eva bị cám dỗ bởi mưu trước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi mà dời đổi lòng thật thà, tinh sạch đối với Đấng Christ chăng? Cô-rinh-tô nhì chương 11, câu 2, câu 3. Sử dụng hình ảnh cựu ước là người canh giữ tường thành, chịu trách nhiệm về huyết của những người chết nếu người canh giữ ấy không chịu cảnh báo họ về những kẻ ngoại xâm. Phao-lô nói, nên bữa nay, tôi nói quyết trước mặt các anh em rằng tôi tinh sạch về huyết anh em hết thảy, vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. Công vụ chương 20, câu 26-27. Giăng, Gia-cơ, Phi-e-rơ, Giu-đe và tác giả của sách Hê-bơ-rơ cũng đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc về mối nguy hại của việc bị lừa gạt bởi một phúc âm giả dối hay tin nơi một Đấng Christ giả mạo. Phao-lô cảnh báo và khiển trách các tín hữu khác. Phao-lô không chỉ cảnh báo về giáo sư giả, ông còn bảo vệ hội thánh khỏi sự cãi cọ từ bên trong hội thánh và việc trở lại với hành vi vô luân về mặt tình dục của người ngoại. Vì thế, các lá thư của ông chứa đầy những lời cổ vũ và khiển trách. Với người Cô-rinh-tô, đôi khi Phao-lô dùng những từ ngữ rất nặng. Lý do ông sử dụng từ ngữ kiểu ấy là vì họ đang cư xử như những người ngoại đạo khôn ngoan theo thế gian, chứ không phải như những người môn đệ thuận phục của Đức Chúa Giê-xu Christ. Tuy nhiên, những lời khiển trách hay những lời cảnh báo nghiêm khắc này không thiếu sự nhất quán với tình yêu ông dành cho họ. Chúng bắt nguồn từ tình yêu ấy. Tất cả các lãnh đạo thuộc linh đều có một trọng trách quan trọng là khiển trách những người mà mình dẫn dắt. Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 12. Phao-lô nói tiếp, hãy lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo quở trách. Tít chương 2 câu 15. Và đôi khi, hãy quở nặng họ. Tít chương 1 câu 13. Phao-lô ủy thác cho Timôthê, hãy giảng đạo, đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Timôthê nhì chương 4 câu 2. Đôi khi người chăn trong hội thánh phải khiển trách, không phải con chiên, mà là những người lãnh đạo và những người giảng dạy khác. Về các trưởng lão phạm tội, Phao-lô ủy thác cho Timôthê và hội thánh, hãy quở trách họ trước mặt mọi người, để làm cho kẻ khác sợ. Timôthê nhất chương 5 câu 20. Một dịp nọ, tại hội thánh ở Antioch, Phao-lô đã nghiêm khắc khiển trách Phi-e-rơ và đồng lao của mình là Ba-na-ba vì đã thỏa hiệp phúc âm và gây nguy hại cho sự hiệp nhất của hội thánh. Phi-e-rơ, Ba-na-ba và các tín hữu Do Thái khác đã ngừng ăn với các anh chị em tín hữu dân ngoại để nhượng bộ những tín hữu Do Thái tại Jerusalem. Galati chương 2 câu 11 đến 14. Lường trước được ảnh hưởng nguy hại của hành động giả hình của Phi-e-rơ nếu cứ để như thế trong thời gian dài, nên Phao-lô đã công khai thẳng thắn đối mặt với người anh em trong Chúa của mình. Phao-lô hiểu rằng đó không phải là lúc để kiên nhẫn nhịn chịu, mà là lúc đưa ra hành động ngay tức khắc và lập trường mạnh mẽ, không thỏa hiệp. Cảnh báo về sự nguy hại, sửa lại những hành vi sai trật và khiển trách tội lỗi là một phần trong công tác lãnh đạo bằng tình yêu thương. Như Anthony Kiselton đã nói, đối lập với yêu thương không phải là sửa sai, mà thờ ơ. Là những lãnh đạo cơ đốc, chúng ta được yêu cầu phải la rầy và quở trách. Thật ra, chúng ta phải mất không ít thời gian cho việc này. Đó là một khía cạnh quan trọng trong chức vụ, không nên bị lơ là bởi vì nó được Chúa dùng để cứu người ta khỏi phạm tội và khỏi mưu kế của ma quỷ. Khi chưa về với Chúa, thì bạn chưa biết được hết những điều tốt lành bạn đã làm cho người khác qua việc khiển trách họ về những tội lỗi hoặc cảnh báo họ về giáo lý sai lầm. Khi tôi ngoài 20, trong khi đang giúp hướng dẫn một chương trình truyền giảng của ban thiếu niên, tôi đã phải thẳng thắn nói với một trong những em thiếu niên tín hữu về việc em sử dụng chất kích thích. Khi tôi không thể giúp em, tôi đã đến gặp bố mẹ em. Điều này dẫn đến việc suốt một năm trời chiến đấu đầy cay đắng và nhận rất nhiều lời chỉ trích không đúng về mình. Và điều này cũng dẫn đến việc tôi không còn được làm người hướng dẫn thiếu niên nữa. Cha mẹ em ấy là những người đã ảnh hưởng trong hội thánh, tin vào những lời biện hộ và nói dối của con trai mình. Đó là một kinh nghiệm rất đau lòng. Một năm sau, cậu thiếu niên ấy ăn năn về việc sử dụng ma túy và xưng tội với cha mẹ về những lời nói dối cậu đã nói về tôi và những người muốn giúp cậu ấy. Sau đó, cậu ấy xin lỗi tất cả những người mà cậu ấy đã làm tổn thương. Sau này, cậu ấy cảm ơn tôi vì đã quan tâm đến cậu đủ để thẳng thắn nói với cậu về việc nghiện ma túy của cậu. Kể từ đó, chúng tôi có mối quan hệ tốt và tôi đã trở thành người tư vấn và bạn của cậu ấy. Chúng ta vốn dĩ tự nhiên muốn trốn tránh việc phải đối đầu một cách không thoải mái với ai đó. Nhưng sự thẳng thắn đối diện ấy, dù không dễ, có thể cứu cuộc đời của người chúng ta yêu thương theo cả nghĩa đen. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt. Khải Huyền chương 3 câu 19. Cách cảnh báo và quở trách bằng tình yêu. Dù quở trách là cần thiết, nhưng nó phải được thực hiện bằng tình yêu và sự khôn ngoan trong năng quyền của Đức Thánh Linh. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, Phao-lô, dù sắp dùng roi kỷ luật, vẫn chọn giải quyết với những người ông dẫn dắt tin Chúa, lấy tình yêu thương và ý nhu mì. Cô-rinh-tô nhất chương 4 câu 21. Ông đã đối xử với con người bằng sự nhẹ nhàng, khiêm nhường, nhân từ, kiên nhẫn và yêu thương. Cô-rinh-tô nhì chương 6 câu 3 đến 13, chương 10 câu 1. Và ông cảnh cáo trong nước mắt, Công vụ chương 20 câu 31. Ông không cai trị người khác bằng thẩm quyền, nhưng làm việc với họ, giúp họ đứng vững trong đức tin. Cô-rinh-tô nhì chương 1 câu 24. Các lá thư của Phao-lô minh chứng cho tinh thần ngoại giao và tế nhị của ông. Lời nói của ông đầy sự nghiêm khắc và đe dọa chỉ khi nào không còn chọn lựa nào khác. Thế nhưng, ngay cả khi ấy, thì ông cũng không thể không dốc đổ lòng mình ra bằng những lời lẽ đầy trìu mến, ấm áp, được tìm thấy ở bất cứ chỗ nào trong Tân Ước. Với tư cách là những người lãnh đạo, cách chúng ta cảnh cáo và sửa sai cho người khác rất quan trọng. Tội nhân khiển trách tội nhân thì luôn luôn là công việc liều lĩnh, cần phải được thực hiện bằng tình yêu thương. Cô-rinh-tô nhất chương 16 câu 14. Quở trách, sửa sai và la rầy mà không có tình yêu thương sẽ chỉ làm cho người ta tổn thương. Nhưng khi được thực hiện bằng tình yêu, thì một lời quở trách có thể dễ dàng được đón nhận hơn và cuộc đời một người có thể được thay đổi mãi mãi. Vì thế, hãy cân nhắc những nguyên tắc căn bản trong việc thẳng thắn đối diện và khiển trách bằng tình yêu. Tra xét thái độ của bạn, đặc biệt là cơn giận của bạn. Khi một người lãnh đạo nổi tiếng của một tổ chức môn đệ hóa trên phạm vi toàn cầu được hỏi, việc chính của ông trong vai trò người đứng đầu một tổ chức là gì? Ông đáp, tra xét thái độ. Mặc dù ý ông là nói về việc tra xét thái độ của tất cả mọi người trong tổ chức, nhưng chúng ta cũng có thể học được từ câu trả lời của ông. Trước khi thẳng thắn đối diện với ai đó, chúng ta cần phải bắt đầu bằng cách tra xét thái độ của mình. Điều này tạo ra mọi khác biệt giữa việc nói thẳng và khiển trách với tinh thần gây dựng hay tinh thần phá hoại. Hãy cẩn trọng về thái độ của mình để không kiêu ngạo, thiếu lòng khoan dung và thiếu kiên nhẫn, nhưng đặc biệt phải cẩn trọng chống lại sự giận dữ. Đừng khiển trách hay sửa sai khi bạn đang giận. Hãy đợi cho tới khi cơn giận của bạn đã ở trong sự điều khiển của Đức Thánh Linh. Galati chương 5 câu 15 đến 23. William Arnott đã đưa ra lời khuyên rất xuất sắc về vấn đề này. Một người khôn ngoan có thể thật sự kinh nghiệm sức nóng của cơn giận, nhưng người ấy sẽ không làm gì cho tới khi người ấy nguội trở lại. Khi quần áo bên ngoài của bạn bốc cháy, thì hãy trùm lên người một cái chăn, nếu có thể, để dập tắt đám lửa ấy. Cũng vậy, khi sức nóng bên trong đã bắt lửa giận dữ, việc trước tiên của bạn là dập tắt ngọn lửa ấy. Sau đó, bạn sẽ ở một vị thế tốt hơn để định hình một sự xét đoán công bằng và đi theo một lộ trình an toàn. Hãy nhớ, yêu thương là không dễ bị xua cho giận dữ. Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 5. Nhưng khi giận, hãy nhớ rằng cơn giận không được điều khiển sẽ nhen lửa cảm xúc, phóng đại vấn đề và che mắt cách sửa sai tin kính. Nó có khuynh hướng ít lý trí hơn và tự cho mình là đúng hơn. Nó sẽ cư xử với người khác một cách cay nghiệt hơn. Những lời nói lớn tiếng, đe dọa, có thể ở lại trong tâm trí của một người suốt một đời. Vì thế, Kinh Thánh nói, chậm giận, vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Gia Cơ chương 1 câu 19-20. Kinh Thánh cũng nói, người hay giận gây ra điều tranh cạnh, và kẻ căm giận phạm tội nhiều thay. Châm ngôn chương 29 câu 22. Tinh thần bình tĩnh và tự chủ là cần thiết để có được sự chân thành đối diện hiệu quả, như những câu Kinh Thánh này đã chỉ ra. Lời nói vô độ đâm soi khác nào gươm, nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay. Châm ngôn chương 12 câu 18. Người nào kiêng lời nói mình, có tri thức, còn người có tánh ôn hàn là một người thông sáng. Châm ngôn chương 17 câu 27. Người hay giận gây điều đánh lộn, nhưng người chậm nóng giận làm nguôi cơn tranh cãi. Châm ngôn chương 15 câu 18. Kẻ nào chậm nóng giận, có thông sáng lớn, nhưng ai hay nóng nảy, tôn lên sự điên cuồng. Châm ngôn chương 14 câu 29. Khi chúng ta cần phải khiển trách một anh chị em tín hữu nào đó, thì nói với một giọng nói dịu dàng, bình tĩnh, sẽ làm dịu bớt những căng thẳng và làm cho lời quở trách trở nên dễ dàng tiếp nhận hơn. Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm trêu thạnh nổ thêm. Châm ngôn chương 15 câu 1. Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống, song lưỡi gian tà làm cho hư nát tâm thần. Châm ngôn chương 15 câu 4. Hằng chậm nóng giận mới khuyên được lòng của quan trưởng, còn lưỡi mềm dịu bẻ gãy các xương. Châm ngôn chương 25 câu 15. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Côlôse chương 4 câu 6. Nếu bạn muốn là người chân thành, đối mặt một cách khéo léo, thì hãy luôn tra xét thái độ của bạn trước hết và đảm bảo rằng bạn đang ở trong sự điều khiển của Đức Thánh Linh. Hãy bình tĩnh và tự chủ, nói năng một cách nhân từ và nhẹ nhàng.